Năm 2014. Ngày 1 tháng 1. 9 giờ sáng mùng 1 Tết. Cục Mỡ cởi chuồng chạy qua phòng riêng. Nơi trên giường mình, bố vẫn đang khò xùy. Mẹ vào nằm mồi tiếp chuyện. Chuyện quay về nàng sắp ra. Đan Nam không thích sắp ra nữa. Sắp ra lúc nào cũng như sếp của Đan Nam. Đan Nam muốn chọn trò chơi này. Sắp ra bảo nein. Đan Nam chọn trò chơi khác. Sắp ra vẫn nói không không. Đan Nam không thích sắp ra lúc nào cũng benemen như là sếp của Đan Nam. Đan Nam không muốn sắp ra là rendin nữa. Hiểu rồi. Con gái muốn được yêu lâu thì đừng ra vẻ làm sếp của con trai. Nhưng bỏ bạn gái cũng chẳng vui gì. Mẹ tìm giải pháp. Thế mẹ là bạn gái của Đan Nam vậy? Không được. Mẹ là mẹ của Đan Nam. Do mẹ lớn rồi. Mẹ tuổi cao rồi. Bố cười khùng khục, làm như ngủ mơ. Định cáu. Ra thế đấy. Còn ông nói hộ ông, vợ ông già rồi, nên ông hứng khởi chứ gì? Cục Mỡ vội vàng. Mẹ tuổi cao hơn trẻ con. Không làm friendin của trẻ con được. Thế mẹ làm bạn gái của bố nhé. Không được. Mẹ là mẹ của Đan Nam. Làm bạn gái của bố thì Đan Nam không là con của mẹ được. Đan Nam sẽ phải một mình. Vợ không thể là bạn gái của chồng. Hiểu rồi. Thế bạn học. Vậy để cô Mai là bạn gái của bố nhé. Cô Mai nào? À, cô Mai có sinh nhật hôm vừa rồi. Cả nhà hát chúc mừng ô ma. Sực nhớ ra, Cục Mỡ giơ tay bịt miệng, mắt tít lên. Quên quách sự từ lúc nãy phải dùng tay che chim. Ô men gốt, là ô ma già rồi thì cũng không làm friendin được. Từ hôm sinh nhật Cục Mỡ cứ động cái là lại kêu trời lạy Chúa kiểu này. Và lại còn kiểu so sánh chưa từng có trên thế giới. Mẹ nấu gì cũng khen thế, nhưng cứ phỏng vấn tiếp, e chừng khó tránh nó lại men gút, mẹ ngốc chưa từng có trên thế giới. Thôi vậy, ngày 6 tháng 1, vừa đọc truyện Robin Hood, vừa bàn luận với Cục Mỡ về giá trị sống. Ví dụ như tại sao ông vua kia lại có biệt danh là trái tim sư tử, và tại sao dù thế vẫn từng bị giam cầm. Cục Mỡ vẫn như mọi đêm trước khi ngáy đều tư duy trong tư thế chuồng cời, khoanh chân trên giường. Tự dưng Đan Nam nghĩ là bố mẹ sống rất normal. Tưởng tự dưng nó nghĩ ra được sự gì to tát, kiểu mẹ làm chủ giáo phái hay bố có người yêu. Hơi thất vọng vì sự trong mắt thằng con hai đấng sinh thành quá đỗi bậc trung. Mẹ đưa đà. Ừ, bố mẹ sống rất bình thường. Thế là tốt hay xấu? Thế là rất quan trọng. Đan Nam nghĩ sống nọc man là rất quan trọng. Quan trọng là mẹ rất muốn sống khác, nhưng tầm soàng không đủ sức. Hiểu chưa? Thôi, thơm rồi nhé. Ngủ. Và thế là nó quay mông, nhắm mắt, ngáy. Vậy là xong một ngày rất bình thường, no rờ man. Ngày 7 tháng 1. Có phúc thân được bạn già. Bạn gái thì càng phúc. Thế mà nghỉ suốt dịp Giáng sinh, Tết nhất vừa rồi. Vừa gặp lại nhau, chúng nó đã cáu nhau. Cục Mỡ hầm hừ, sự sắp ra, lúc nào cũng xử sự như là sếp. Hôm nay lại... Sắp ra chỉ làm Đan Nam cáu cáu cáu. Sắp ra cứ bảo bla bla một hồi. Rồi, thế con với bạn có cãi nhau không? Có. Rồi hai đứa kệ nhau. Kệ nhau lâu không? Cũng không lâu lắm. Sắp ra lại nói Đan Nam chơi, Đan Nam lại chơi. Mày được con bé đáo để nhưng biết điều, cũng vì nó cao tuổi hơn Cục Mỡ. Hồi ở vườn trẻ vẫn chơi với Cục Mỡ như chị chơi với em. Chả hiểu sao dạo này cùng lớp chữ to lại đâm đành hanh. Mà Cục Mỡ cũng ngốc. Chiều bạn một tí, biết đâu sau này dù có đi bốn phương trời vẫn có nhau, như nhà cô Phương Hoa Cáp ấy. Nhưng bây giờ kệ nhau, khi cãi nhau cũng tốt, dễ tự mình vãn hồi hòa bình. Mẹ này ấy à, đừng mơ bênh mày nhé. Mẹ đau đầu vì đủ thứ chuyện thiên hạ sự rồi, chán chẳng muốn nói nữa rồi. Mẹ kệ bố nhà mà chúng mày. Ngày 9 tháng 1, còn con mực khô cho vào lò nướng, cục mỡ phóng vào bếp. Mùi ngon! No rồi còn ngon ngon cái gì? Mà cái này dai. Dai cũng ăn thử được, bố xé cho một sợi. Ngon không? Ngẫm nghĩ, nhai nhai, ngẫm nghĩ, rồi cục mỡ lắc đầu. Chẳng ra vị gì. Bố động viên, nhai kỹ nữa. Nhai kỹ thì cũng ngon với đan nam một tí đấy, như kaugummi. Ôi giời, mực khô nó khen ngon như kẹo cao su. Nhưng kẹo cao su làm gì có hóa chất tẩm ướp, chống ruồi, chống mốc. Hình như là thuốc sâu. Mẹ im im, không dám nói, nhớ cục mỡ đòi giải thích rằng tại sao thế vẫn ăn. Chẳng lẽ lại bảo bố mẹ sẵn sàng chết vì Tổ quốc. Ngày 14 tháng 1, ngày nào cục mỡ cũng huyên thuyên, hỏi đủ thứ chuyện không liên quan gì tới khả năng phục vụ của mẹ. Biết phận, mẹ bao giờ cũng cái đó mẹ không biết, không hiểu lắm. Con gắng học lên các lớp cao hơn, gắng đọc nhiều thì sẽ hiểu dần. Mẹ có nhiều cái không giỏi lắm, mẹ cũng ngốc đấy. Mẹ nhận mình thuộc loại dốt bền khó đào tạo, lòng chỉ mong con phản bác, đâu ngờ con thở dài công nhận, rất chân thành. Đúng là mẹ ngốc đấy, nhưng cũng không sao, mẹ. Giờ kẻ ngốc này lại phải đi rước kẻ khôn về để nó thẩm tra tiếp năng lực tư duy. Ngày 18 tháng 1, đêm nào cũng cởi chuồng xách tai gối sang giường mẹ, là chuyện mà cục mỡ rất e ngại mẹ nhỡ mồm nhỡ miệng hay cố tình để lộ. Vì thế thỉnh thoảng cục mỡ nhắc nhở bà già sắp vào tuổi lẫn. Mẹ không được nói, đấy là bí mật của Đan Nam. Sao không nói? Đấy là bí mật của Đan Nam chứ có phải của mẹ đâu. Gặp phải mẹ cùn, cục mỡ thở dài quay đít ôm gối ngủ. Nhưng hôm qua hình như lại có điều gì bức xúc, cục mỡ tuyên bố. Mẹ không được nói, đấy là bí mật của cả nhà. Đấy là bí mật của Đan Nam, của mẹ, của bố nữa. Thế còn Lê Nam, không dặn nhỡ Lê Nam để lộ. Bạn Lê Nam không biết Đan Nam, Đan Nam không sợ. À hà, nghe thế lập tức nhớ tới các bà, các chị ở nơi từng đêm nằm ở ngày sơ tán. Làng này vẫn như ngàn năm trước, mọi người hưởng thú quận công. Đàn ông oai hùng đi tắm sông về, tay bưng phía trước, phía sau để cho gió thổi hộ, dễ rồi. Đàn bà bụng dạ lăn tăn thì ra đồng úp cái mê nón lên đầu, tụt quần ngồi bờ ruộng. Ngày riêng hai lúa chưa ấm chân ruộng nước trong veo, xong các chị còn lê ra đó, lấy tay khoát khoát. Ông hàng xóm có rong trâu qua hai bên cũng tỉnh bơ, chỉ không bắt chuyện. Mình dân Hà Nội, quần phăng, trẻ con thôi, nhưng cả thẹn, đến hẹn là mất mật. Toàn phải chờ đồng chiều tối rồi mới bắt bà đi cùng dọa hộ ma. Cô cầm hàng xóm mắng. Con này cứt ở cửa rồi mà còn lắm chuyện, lộ đít lộ đoi, chưa có lộ mặt đâu mà phải thẹn. Già rồi, nhờ thằng con mới ngộ. Ai chả có bộ phận không nhỏ ấy. Còn cái mặt, bất quá đánh cho cái dấu X. Mẹ mà ngộ sớm nhỉ, thì giờ cũng sẽ là một thành phần trong cái bộ phận không nhỏ to to ấy. Sướng vãi. Nhưng mà mẹ không dại dai thì lấy đâu ra mày. Ngày 19 tháng 1, không biết thương cảm các bậc sinh thành từ bao giờ. Chiều tối qua đi bơi đã đời về, cục mỡ nhìn mẹ bần thần, rồi sắc mắc. Tại sao bố mẹ không có bê lô nung như Đan Nam? Phần thưởng động viên á. Cả đời mẹ chẳng bao giờ được dễ, được nhiều như con. Nhớ lại và suy nghĩ, mẹ ngậm ngùi. bố mẹ không có Belonung là vì bố mẹ già rồi. Người già thì không có phần thưởng. Nhưng Đan Nam thơm bố mẹ thì với bố mẹ là Belonung đấy. Ít nhất là với bố già của nó. Cục mỡ vội vàng. Đấy chưa phải là Belonung. Đan Nam thơm Bedotet là Đan Nam yêu bố mẹ. Thơm là yêu, như bố thơm mẹ ấy. Lê Nam chẳng thơm ai, cũng chẳng cho Đan Nam thơm. Thế là Lê Nam không yêu. Nói đùa, nói đùa. Nó bảo nói đùa. Rõ là cả nhà giọng phố, mà nó lại nói những từ có dấu huyền bằng giọng đồng bương cấn mới kỳ. Tại sao? Ngày 20 tháng 1, lâu nay giờ toán, cục mỡ bị cô ấn ra ngồi một góc. Vẫn bực bỏ vì nỗi không được học toán bằng mấy con xúc sắc, nhưng vẫn được đi cùng nhóm lớp của mình. Từ hôm qua, các cô bàn thảo thế nào, rồi tống cục mỡ đi cùng các nhóm, các anh chị lớp 2. Về, cục mỡ phẫn nộ. Như thế là ân phê. Người ta không phải lúc nào cũng học học học. Người ta cần rất nhiều pause. Người ta cần chơi. Xem trong cặp, trang bài tập cô giáo cục mỡ làm có 5 phép tính trong tổng số 5 bài, sai 3. Nó đã tự tiến hành một cuộc bãi khóa. Công nhận khi dân thường nổi giận thì rách việc thật. Nó phá, âm thầm thôi, nhưng cũng công nhận. Con đúng là con của mẹ thật. Người ta không thể chỉ học, học, học. Cũng không thể chỉ làm, làm, làm. Người ta cần nhiều pause, cần nhiều giờ nghỉ. Thế mới gọi là công bằng, không unfair. Chưa có công bằng xã hội. Thôi thì cố giữ công bằng trong nhà. Bố mẹ đành ngồi hầu bài tú lơ khơ với ông con đại lãn. Ngày 23 tháng 1, dọc hành lang dẫn tới phòng học của cục mỡ hôm nay dán đầy những trang trẻ con tự bạch trên Facebook của trường. Một em ranh có tên chẳng biết là trai hay gái, 11 tuổi, lớp 3, cho biết chỉ thích đến trường nếu vui. Cho câu hỏi về cảm giác công bằng trong trường, trường này chứ không phải nhà trường chung chung. Em danh viết rất thẳng thừng. Có mấy thầy cô xấu chơi, chắc để người được nhắc tự biết mà sửa chữa. Em danh chưa cho biết tên. Phòng khi xấu hổ, thầy cô chơi bài cùn trăng. Chưa thấy câu hỏi về quan điểm của bọn danh con đối với phụ mẫu. May thế, ai không biết chứ cục mỡ dám kể xấu cụ bà này lắm. Con giống cha. Ngày 27 tháng 1, đặc biệt quan tâm tới Informatics, chọn Informatics thay cho ngoại ngữ thứ ba, nhưng cục xương không dùng Facebook, lý do khả năng bảo mật các dữ kiện cá nhân của mạng xã hội kém. Phí công ông thân sinh tập tễnh dùng Facebook ngay khi mới có cái này, để con khỏi chê mình chậm phát triển, và kết quả là vì không kết bạn nổi với con nên ông thân sinh có dạo chả thèm lần sờ gì trong nhà mình. Cục mỡ cũng tẩy chay Facebook vì sợ nhỡ mẹ già đâm lẫn, quên lời hứa bảo vệ bí mật cục mỡ nửa chừng, đêm xách gối, cởi chuồng, chạy qua phòng bố mẹ. Bí mật này đã thỏa thuận phải giữ kỹ cho tới năm cục mỡ lên 7. Thật ra, chẳng muốn kéo dài hợp đồng tới tận năm 20 tuổi, rồi hạ dần tới 12 tuổi. Không xong, phải rút xuống còn một năm cuối cùng. Hỏi tại sao lại không ngủ ở giường mình? Cục mỡ mắt nhắm tịt, miệng càm ràm. Tại Đan Nam yêu mẹ quá. Tới tận giờ vẫn không biết tại sao cục mỡ xấu hổ. Nhiều phần đoan chắc là vì tình yêu dành cho bà già. Này con, bây giờ thì không sao. Nhưng khi 20, nhỡ yêu bạn nào thì tối kỵ là yêu dấu nhé. Đàn bà tự vào cái gì để trong bó đũa chọn lấy một cột cờ. Siêu xe, siêu giường, siêu giày, siêu gì, nhảm tất. Đàn bà chỉ cần người đàn ông mình đã chọn dám công khai mình là tình yêu của anh ta. Dù nàng nói với ta, nàng hãy còn son, ta đi qua ngõ thấy con nàng bò. Chích ca dao. Túm lại thì đến lúc ấy nên chọn mẹ là bà cố vấn. ngày 28 tháng 1, đi nghe Cục Xương trả bài piano, ai cũng như ma, lặng lẽ trong ánh sáng, không dám háng giọng, hắt hơi, thì thào. Nghe thầy nói với trò thì phải đoán qua môi thầy mấp máy cổ trò gật gật. Vậy mà Cục Mỡ ngáp. Về tự kiểm điểm là Đan Nam ngáp 4 cái. Đã biết thân phận ngồi hàng cuối cùng. Vậy mà ngáp cái nào cũng làm tất cả mọi cái đầu quay xuống. Mẹ thẹn nhưng con chẳng thẹn. Dọc đường về qua cơn buồn ngủ, lại lép bép kể về các mối quan hệ với phụ nữ hiện có. Ví dụ như cô Henman hay với Sapja, Sara v.v. Hỏi yêu ai nhất? Cục Mỡ nhìn mẹ lắc đầu thương cảm. Đấy không phải yêu, Đan Nam thích chứ không yêu. Người Đan Nam yêu là bố mẹ, cả bố nữa mới ghê chứ. Bố xúc động vì con trai bày tỏ công khai tình yêu dành cho mình, quên bén mất sự chiều nay, buồn bực vì mình nói giọng phố mà con lại nói giọng phủ quốc thành sơn. Cứ lên cơn ham hiểu biết là mẹ ơi, qua đủ ba thanh không huyền sắc mới xong một chữ ơi. Cái gì? Tôi nói cho ông biết nhé. Giọng phố là cái đinh. Phố xá hay phố làng cũng là phố nhé. Bương Cấn, Sài Sơn giờ cũng là Hà Nội nhé. Con trai tôi còn biết nói cả giọng Quảng Bình nữa cơ. Đòi quà. Không phải là đòi quà. Cục mợ, đừng có nghe ra thành cục nợ. Ăn nữa. Không phải là nó định ăn một nửa đâu nhé. Bộ còn muốn nghe con nọi nữa không? Ngày 29 tháng 1, quên dắt theo người khẩu súng lục là cái spray chống asthma mà phải cố chờ hỏi cô giáo nó mấy vấn đề ABC. Xong vừa hổn hển ngược chiều gió như dao cắt, vừa bừng bừng lòng cảm phục thằng con. Cục Mỡ xứng đáng là người can đảm nhất trong nhà. Đầu năm học, ngồi cạnh một anh lớp 2, tóc vàng 8 tuổi. Anh yêu, cứ sờ tay vào gáy Cục Mỡ xoa xoa chọc chọc. Cục Mỡ vừa buồn vừa bực, chịu đựng dăm ngày, thấy chẳng có lý do gì chịu tiếp. Tự ra đề nghị cô giáo hoặc đổi mình đi chỗ khác, hoặc đổi anh kia. Thắng lợi ròn rã. Tôm phải đi, còn Đan Nam vẫn ngồi chỗ của Đan Nam. Đầu học kỳ 2, cô Smith dạy toán quyết định Đan Nam phải học cùng các anh chị lớp 2. Về, Cục Mỡ bất bình. Mẹ biết thừa, chẳng qua Cục Mỡ thích cô Hetman và mấy bạn gái yêu Cục Mỡ thì được ở lại với cô. Hôm qua Cục Mỡ về kể là Đan Nam không phải đi nữa. Tại sao? Thì cô vừa bảo nó tự gặp cô ngay tiết thứ 2 ở nhóm lớp 2 và giải bày rằng nó thấy bất hạnh, tưởng con không tự tin vì không hiểu. Nhưng nhòm vào bài vở của các anh chị lớp này mới thấy có gì đâu, Cục Mỡ làm ngon. Giờ thì hiểu vì sao ít lâu nay nó dở quẻ không làm bài ở Hawk. Cứ tưởng bãi khóa làm duyên giam ba hôm, hóa ra nó làm thật, để chống chiên chính, để giữ cho mình quyền mưu cầu hạnh phúc. Cái quyền này không phải được xác quyết trong tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ, mà là trong bản năng sống của Cục Mỡ. Bố mẹ và Cục Xương trước chuyên chính thì không lòng thành khuất phục bao giờ, cũng không dám bảo vệ bản năng bằng cách bản năng thế này. Chỉ quen than chán, cáu rồi cười khẩy. Thua nó. Ngày 1 tháng 2, sáng thứ 7, mùng 2 Tết Việt, hai mẹ con đi chợ thỉnh ít đậu phụ, thể theo nguyện vọng của khách. Dọc đường, Cục Mỡ cân nhắc mãi điều gì, rồi giật giật tay mẹ. Mẹ, may! Mẹ có Đan Nam. Mẹ bận với Đan Nam, nên mẹ không phải làm việc khác. Đan Nam may, vì Đan Nam có mẹ để yêu mẹ. Được rồi, tình yêu tràn bờ đã tìm ra đối tượng. Con may, nhưng tại sao mẹ cũng may? Nhìn nó một cái, ngẫm nghĩ một giây, giật mình quay lại. Một cô di gan đang quỳ trên tấm bìa bọc ni lông đặt giữa bùn tuyết xin ời ời. Chính xác là Cục Mỡ nói mẹ may khi đi ngang cô ta. Ý nó là... Ngày 2 tháng 2, Cục Mỡ vừa nhìn thấy ảnh chú Nguyễn Hoàng Linh với áo in hình lưỡi bò có gạch chéo màu đỏ, cuống cuồng chạy ra rằng con chuột. Bảo Đan Nam rất hay nhìn thấy cái này. Vậy là ngày Tết phải giảng giải cho con về một chút lịch sử bang giao Trung Quốc Việt Nam. Mệt phết. Với một thằng cu mới 6 tuổi, 1 tháng, chưa sống ở Trung Quốc lẫn Việt Nam, đi học hay được mấy anh cu khoai lang chào là nị hảo. Thằng cu gật lia gật lịa khi mẹ nhồi vào đầu mấy điều. 1. Không có nước tốt, nước xấu. 2. Không có dân tộc tốt, dân tộc xấu. 3. Chỉ có các chính quyền tốt hoặc xấu và dăm ba người xấu đấu với rất nhiều người tốt. Đôi khi họ thắng. Đơn giản hóa thế cái đã. Thích phức tộp thì Cục Mỡ tự đọc về sau. Ngày 3 tháng 2, ngày đầu tuần nghỉ đông, Cục Mỡ vẫn đi bán chú cho có bạn. Mặc quần áo xong, lại theo lệnh mẹ tụt bớt một quần. Phí thời gian, nhưng Cục Mỡ quá biết cái tính ưa đắn đo của cụ bà. Chỉ than van đầy thông cảm. Mẹ! Tuyết từ mái nhà tới mặt đất, tan hết, không còn gì trong có một đêm. Mưa, hình như rất mỏng, da thịt căng vì hơi nóng lò sưởi. Chỉ cảm thấy mưa như một hơi thở nhẹ ẩm ướt của gió, nhưng có thể nhận ra qua vòm cây toàn những tược cành mềm mại, lại trong mờ ảo hơi mưa, rất xuân Việt Nam. Cục Mỡ sẽ đi tới 4 giờ chiều, theo chương trình là đi thư viện, ăn trưa ngoài đường, rồi đi xem phim, sung sướng thật. Mẹ tự do, còn hơn là sung sướng. Ngày xuân sẽ ngồi với một chút tân lang, dự định từ vài năm nay mà mãi chẳng có lúc nào thư thả viết. Giờ cho hai ông cùng với một bà chia tay ra sao đây? Liệu có cần cãi nhau, uýnh nhau? Ngày 5 tháng 3, buổi sáng, mở mắt thấy Cục Mỡ to hó mắt nằm ngắm mẹ. Như chỉ chờ mẹ thức, Cục Mỡ hỏi luôn. Mẹ, nhà mình còn ở chung với nhau đến khi nào? Khi nào con lớn? Con đi học xa rồi đi làm, rồi lấy vợ. Thằng con nhíu mày, chừng sốt ruột vì mẹ thiếu khả năng đón đầu nhảy vọt. Mẹ! Mẹ không hiểu Đan Nam. Đan Nam muốn biết. Ừ, mẹ không hiểu thật. Con muốn biết gì? Khi nào mẹ chết? Chiều, Cục Mỡ đang dùng máy của mẹ. Mẹ có việc muốn nhờ ông Google. Thấy con chuột chạy loạn như mũi tên trên bàn cầu cơ rồi dí vào chỗ Facebook. Cục Mỡ bảo, mẹ đang ở trong chỗ mẹ muốn rồi đấy. Sao con biết? Tại vì mẹ ngốc. Tối, hai mẹ con đang ngồi tập đọc. Hỏi thử Cục Mỡ một từ mà Cục Mỡ đọc đúng bằng cách mẹ đọc sai đi. Cục Mỡ cười sằng sặc. Mẹ ngốc. Rồi lại cười. Mắt tít mù nó chạy vòng quanh, rồi nhảy phốc khỏi ghế. Buồn cười quá, Đan Nam buồn tè quá. Ngẫm mà nẫu, ngần này tuổi mà chỉ đủ năng lực làm cho thằng ranh con buồn cười đến mức buồn tè. Ngày 7 tháng 2, trước khi theo bố đi học, Cục Mỡ sán vào ôm mẹ, tính đánh đu lên mẹ. Người nặng như cái cối, con rằng thì là mà. Mẹ ngắn gọn. Mẹ không yêu nó. Đan Nam biết. Biết thế mà nó cứ tít mắt lên cười, lại còn áp má nghiêng đầu, má căng như mông, mát rượi. Khéo mà ngã đấy. Mắt càng tít, Cục Mỡ rẽ ràng. Mẹ nói thế. Vào đầu tên là mẹ yêu Đan Nam đấy. Sao nó bảo thế? Mẹ nói thế là mẹ lo cho Đan Nam. Mẹ sợ Đan Nam đau. Đan Nam biết đấy là mẹ yêu. Unless. Ai chả. Nói thế với nó là yêu rồi. Là tất cả rồi. Này con. Nhưng có nhiều thứ tình yêu không phải chỉ là lời nói đâu nhé. Nhưng chưa thể giải thích cho Cục Mỡ mẹ nghĩ gì. Nghĩ tới sách tham khảo của Cục Xương vào năm lớp 8. Đề tài đầu tiên trong chương trình môn tiếng Đức là tình yêu. Và thế đấy. Tiểu thuyết. Tình yêu không phải là lời nói, là một trong các cuốn nó phải đọc. vào lúc 12 tuổi. Với lớp đó thì thế cũng là thường, nhưng với tuổi nó thì kể cũng khí sớm. Ngày 10 tháng 2, bực, Cục Mỡ học cái gì cũng dễ dàng, nhưng cực kỳ láng tráng. Cứ vừa hỏi điều gì, ai vừa cất lời chỉ bảo là thằng Danh lại, Đan Nam biết rồi. Và chỉ biết đúng lúc đó. Đêm, ông thân sinh lên giường, chắc cũng nghĩ ngợi về tương lai của thằng út. Quay ra nhắc nhở, hồi Cục Xương 5 tuổi, đã ngồi đọc một cuốn sách rồi đòi bố làm CD, toan tính bán khắp thế giới cho các bác chơi với bố mẹ. Có tranh anh cu đọc vấp một chữ. Vậy là đọc lại, có lúc đọc lại 6 lần một trang. 6 tuổi thì Cục Xương ngồi xem hàng chục lần một CD nghiên cứu trăng sao gì đó. Tóm lại là nó để yên cho hai thân già nói chuyện tình yêu với nhau. Còn Cục Mỡ, bố già tổng kết trước lúc quay lưng lại đương kim vợ. Thằng này không ham hiểu biết, vẫn biết là đúng bản chất thằng con. Nhưng nghe chồng dám chê con mình thì tức, tức thật. Này ông, con tôi không am hiểu biết thì nó ham chơi đấy, đã sao chưa? Ham gì cũng là ham nhé. Ngày 12 tháng 2, bố cứ vừa lịm vào giấc ngủ thì Cục Mỡ tồng ngồng xách gối chạy sang phòng bố mẹ. Nhưng hôm qua, may, anh cu sang lúc chưa tới 1 giờ sáng. Nếu muộn hơn, bố ngủ một lúc lại bị dựng dậy chuyển qua giường con là nằm trong mắt. Nghĩ, nhớ, tiếc, thèm cái gì có rời biết. Dạo này thấy bố than là nghĩ, nhớ, tiếc, thèm, xong rồi vẫn không ngủ lại được. Trong khi con cứ trèo lên giường, ngửi thấy hơi mẹ là tiếp tục khò xùy. Thương ông lão, hôm qua lúc Cục Mỡ tắm táp xong, còn chưa kịp mặc quần áo, mẹ tuyên truyền vận động con, thôi nhớn rồi, đừng sang giường bố mẹ, để bố khỏi phải di tản lúc nửa đêm. Cục Mỡ tồng ngồng toàn phần nhìn mẹ. Đan Nam muốn ngoan, nhưng Đan Nam không nghe lời mẹ được, vì Đan Nam yêu mẹ quá, mẹ biết rồi. Ra mà bố cũng biết bày tỏ như con. Ít nhất là vào ngày sinh âm, ngày sinh dương của vợ, hay cái ngày nhân tình nhân ngãi gì thiên hạ đang đùng đùng tặng hoa, tặng hôn kia, thì mẹ cũng áp dụng chuyên chính với Cục Mỡ đấy. Nhưng mà thôi, không thả mồi bắt bóng làm gì, có tình yêu bao la của thằng con rồi. Chẳng việc quái gì hóng hớt tình già chập điện vào 30 mấy năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa, trước đồn công an phường. Ngày 13 tháng 2, em vừa tuyên bố chẳng thả mồi bắt bóng, yên tâm với tình yêu của Cục Mỡ, chẳng hóng hớt gì cái tình già của mình, vì biết thừa là mình sẽ không nhớ ra ngày tình yêu tình ghét gì. Ai bảo em? Thấy anh Hà Dương Tường nhắc, lại có cô Vũ Nga Quỳnh thương tặng một tách trà và một đóa hồng nhân cái ngày mà em biết mình không nhớ. Thế đó là ngày nào? Hôm nay. Em bị dở hơi à? Hóa ra ngày tình yêu không thể là ngày thứ 13. Vậy thì nói chuyện ngày khác, 17 tháng 2 năm 1979, nhớ không? Ngày đó chúng mình còn đi học. Mình sắp vượt biên đi học xa. Có những người bằng tuổi mình cũng ra đi, không về nữa, không bao giờ về được nữa. Và chúng ta ở thành phố hát. Đoàn quân lại đi đi về biên giới. Ngày ra đi, hướng biên cương gió bấc tràn về. Lòng anh lạnh buốt nòng súng thép, dáng câu thơ ý thơ tuyệt hay là thơ Lý Thường Kiệt. Chiều biên giới em ơi, có nơi nào xanh hơn? Bao nhiêu năm rồi, những thân trai độ ấy không về, giờ còn gì dưới cỏ. Ngày 18 tháng 2, ở cái xứ mình sống, làm chó sướng thì cũng thường như chuyện Trung Quốc đông dân. Nhưng nó được ăn, được mặc ấm, được đeo vòng cổ phát ra ánh sáng, còn mạnh hơn ánh lấp lánh kim cương giả thật của mấy mẹ nạ dòng như mình. Hôm trước tuyết trắng còn thấy con chó đi giày đỏ, mà nó chạy nhanh quá, nhìn chưa ra có phải là giày cao gót không. Lúc ốm, chúng nó đi viện, giải phẫu có bảo hiểm. Nhìn cái cảnh cô bác sĩ thú y ra thông báo kết quả trong khi chó vẫn nằm tê mê trong phòng mổ, còn người thân của chó ôm choàng lấy nhau khóc vì mừng. Thấy làm người như chúng mình khéo chẳng bằng làm chó chết. Trong lúc chó sống thì nó cũng vẫn hơn người. Nó có tự do, ai dám ị ngoài đường công khai như nó. Chỉ vì tự do của chó mà Cục Mỡ có thói quen đi bộ nhìn xuống chân, làm mẹ sáng nay phải bận rộn dạy con ngẩng cao đầu. Quanh Hồ Gươm không ai bàn chuyện Vua Lê là thơ của ông Chí Lan Viên, còn bác Phạm Lưu Vũ thì bảo quanh bàn chân không ai bàn chuyện lối đi nhé. Ngẩng cao đầu tới cổng trường thì mẹ tính bỏ con. Cục Mỡ không muốn chia tay chỗ đó vì trước người lạ ôm hôn thắm thiết là yếu đuối. May lúc đó thì Tôm cùng lớp đi ngang. Alo Đan Nam. Một tiếng, xoa đầu một cái. Thế là Cục Mỡ ton ton đi với bạn, quên luôn nỗi băn khoăn thơm mẹ hay là không thơm mẹ. Thế mà trước lúc ra khỏi nhà, tìm không ra cuốn vở tiếng Đức để mẹ ký, Cục Mỡ đã cuống lên. Chữ ký của mẹ rất quan trọng với Đan Nam. Chữ ký thôi nhé, nữa là mẹ. Cục Mỡ không biết đấy chính là lý do mẹ nó dùng để tự an ủi vì sao bố nó không ghen. Tội quái gì kể, nhỡ bố nó lại tiếp tục cho mình là dở hơi, còn nó thì sắc mắc ghen là gì mẹ ơi.